This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Định Minh sẽ thực hiện bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188. Vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng Hoa Trình Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay, thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong ngày hôm nay, Thiên Tính xin gửi lời chào đến quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính thương mến, thưa anh.
Hôm nay chú Phan Đình Minh có khỏe không chú?
Tôi khỏe anh ạ. Nhưng mà thưa anh, tháng 3 nó có nhiều chuyện để chúng tôi, trong cái thế hệ của chúng tôi nói lắm, thưa anh Thiên Tính. Nhân nữa là hôm nay, Dallas hôm nay trời đổ mưa. Mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời anh. Có một ông thi sĩ ngày xưa ông mới nói là, hay một nhà văn ngày xưa ông nói là, có những lúc lòng mình trùng xuống, mình vịn vào câu thơ mà đứng lên anh ạ. Tôi cũng có lúc anh hỏi tôi vui không, nhưng mà cũng lúc hôm nay mưa vào tháng 3, có lúc lòng tôi cũng trùng xuống. Đối với tôi phải vịn vào chìa khóa son mà đứng lên, thưa anh. Ngày 20 tháng 3, tức là cách đây mấy ngày anh ạ, đó là bắt đầu vào mùa xuân, trong mùa xuân trên đất Hoa Kỳ này, và mùa xuân của đất trời. Mùa xuân ngày 20 tháng 3 chia đặc biệt giữa mùa đông và mùa xuân anh. Chỉ có 2 ngày, ngày 20 và ngày 21. Đó là hai ngày có đêm và ngày bằng nhau, thời gian bằng nhau thưa anh. Hôm nay ngày 23, ngày đã bắt đầu dài hơn đêm rồi anh ạ. Thưa anh Thiên Tín, cứ mỗi tuần vào ngày thứ bảy là tôi, bây giờ thì tôi phải nói tôi vui đi anh. Tôi rất là vui là vì được gặp lại anh cũng như là tất cả những hàng ngàn người, hàng chục ngàn người đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây tại Dallas, tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Trước khi chúng tôi vào câu chuyện là tháng 3, mùa mưa ngày hôm nay, và cũng là mùa lễ lá phục sinh bên những người Công giáo chúng tôi, thưa anh, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây của diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và qua làn sóng điện của đài Sài Gòn Dallas 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Người dân và những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn, Hà Nội và đặc biệt tại Đà Lạt. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh. Thưa anh, từ nhà tôi đến đài 1600 này chúng tôi phải đi qua ba cái cầu anh ạ. Hai cái cầu bắc qua cái hồ ở gần nhà và một cái cầu đổi xa lộ. Có lẽ không một dòng sông nào hay một eo biển nào hay một cái hồ nào trên trái đất này mà lại không có một cái cầu bắc ngang qua, thưa anh Thiên Tín. Không ở chỗ này thì cũng ở đoạn khác thưa anh. Bởi một lẽ rất là dễ hiểu là con người dù ở đâu chăng nữa cũng phải tìm đến nhau anh ạ. Vượt sông mà đến, băng biển mà qua đến về với nhau. Thời Thế Chiến thứ hai có cầu Không Vận Ba Linh để nối tự do với thành phố Ba Linh của Tây Đức. Ngày hôm nay cũng qua cầu Không Vận của đài Sài Gòn 1600. Anh đã cho tôi nối kết đại dương với đại dương sang một nửa vòng trái đất, thưa anh. Có những chương trình từ cánh đồng mây anh cũng biết như một chuyến tàu hỏa. Những chiếc toa rình rình dập dập trên đường tàu như một thứ âm nhạc ru ru anh ạ. Như trên cánh đồng mây thưa anh, mới gặp những cây cầu nhiều nhất trong hành trình của cuộc đời mình. Tàu đi qua rồi, chương trình rồi, con người vẫn còn bâng khuâng, tôi vẫn còn bâng khuâng anh ạ. Làm tôi chợt nhớ đến cái câu thơ là: thuyền ơi có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Có một con thuyền xa bến như tôi hôm nay, từ bên nửa vòng trái đất bên này nhìn về phía bên kia biển. Và đặc biệt là tôi được về thăm lại xứ hoa anh đào, ai lên xứ hoa đào, dừng chân để nghe những tiếng vui chim hót. Và với cái tâm tình xứ hoa anh đào, tôi xin được gửi lời chào đến nhà giáo, nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh tại Đà Lạt. Thưa anh Mai Thái Lĩnh, nếu anh nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến anh Mai Thái Lĩnh ạ. Anh Thiên Tín là chúng tôi mất đường dây với anh Mai Thái Lĩnh này thưa anh. Chúng tôi xin phép quý vị vì lý do kỹ thuật. Xin anh cho bài nhạc lại và chuyển đường dây lại với anh Mai Thái Lĩnh được không anh Thiên Tín ạ?
Dạ vâng, và Thiên Tín xin được cáo lỗi một chút. Và bây giờ Thiên Tín sẽ phát lại bài nhạc từ cánh đồng mây. Và mời quý vị trong giây lát sẽ quay trở lại với chương trình ạ. Dạ vâng, và bây giờ Thiên Tín cũng như chương trình từ cánh đồng mây đã kết nối được với nhà giáo Mai Thái Lĩnh. Không biết chú Phan Đình Minh có thể kết nối với nhà giáo được không ạ?
Dạ thưa vâng, cảm ơn anh Thiên Tín nhiều thưa anh. Thưa anh Mai Thái Lĩnh, thưa anh nghe được tôi ạ? Anh Thiên Tín, tôi không nghe được đường dây của nhà giáo Mai Thái Lĩnh thưa anh.
Sao đó không nghe được
anh? Dạ vâng, bây giờ tôi nghe được anh rồi anh thưa anh. Anh nghe được không ạ?
Dạ, nghe được rồi.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Xin chào anh Phan Đình Minh này.
Dạ, cảm ơn anh. Tôi vừa giới thiệu chúng ta đi vượt qua đại dương để chúng ta nói chuyện với nhau nhất ở Mỹ. Hiện tại anh đang ở đâu, thưa anh Mai Thái Lĩnh ạ?
Dạ, tôi đang ở Đà Lạt ạ.
Dạ, anh
đang ở Đà Lạt.
Vâng, thưa anh, Đà Lạt đẹp lắm anh. Thời tiết ở Đà Lạt ngày hôm nay, và nhất là trong mùa này như thế nào thưa anh Mai Thái Lĩnh ạ?
Rồi bây giờ thì Đà Lạt đang bắt đầu vào đầu mùa mưa, chắc cũng phải tới khoảng hơn một tháng rồi mới vào mùa mưa, nhưng bây giờ nó cũng đã có những cơn mưa đầu tiên sau Tết, sau cái mùa Tết. Thì còn khoảng là chừng tới tháng 4, tháng 5 là bắt đầu vào mùa mưa. Rồi, cho nên trời cũng, bây giờ thì cũng trời đẹp.
Những cái địa điểm rất là đẹp đối với tôi ngày xưa, lúc tôi còn đi học cũng như lúc tôi ở trong quân đội, thưa anh. Nhà thủy tạ, hồ than thở, thác Pren, thác Khu Gù, tất cả những cái thắng cảnh nó vẫn còn đẹp lắm, thưa anh Mai Thái Linh.
Dạ, bây giờ thì chắc là so với hồi xưa thì nó khác nhiều anh. Bây giờ thì dân đông hơn, và bây giờ khí hậu toàn cầu nó cũng nóng hơn rồi. Ở Đà Lạt thì cây cối các thứ nó cũng không được như trước, cho nên là khí hậu bây giờ nó không giống như cái thời anh còn ở đây.
Dạ.
Một vài thắng cảnh, thì nó cũng có hơi, nó cũng xuống cấp. Cũng có những cái nơi mà người ta làm ra cái thắng cảnh mới, nhưng mà những cái thắng cảnh cũ anh nhắc thì nó cũng có những cái bây giờ nó không còn được đẹp như ngày xưa. Cho nên tôi cũng đã từng có viết bài về Đà Lạt. Thì so với trước, không biết là mình có phải là mình già rồi cho nên mình trở thành lạc hậu không, nhưng mà thôi, tôi thấy như nó không đẹp như ngày xưa.
Anh chưa già đâu anh sinh ra gần như là gần ở Đà Lạt, chắc tôi sẽ hỏi đến, có nhiều người biết đến anh Mai Thái Lĩnh, và cũng có rất là nhiều người chưa được biết đến nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà chính đấu dân chủ Mai Thái Lĩnh. Anh có thể nói một đôi dòng về anh là ai được không, thưa anh Mai Thái Lĩnh?
Tôi thì thứ nhất là tôi sinh năm 1946. Và cái thế hệ của tôi thì là cái thế hệ sinh vào cái thời kỳ bắt đầu cái cuộc chiến tranh Việt Pháp, tức là khi người Pháp họ trở lại Đông Dương. Cho nên là tôi nghĩ cuộc đời tôi nên nó cũng giống nhiều người khác, bởi vì sau này tôi thấy là bạn bè tôi và nhiều người cũng giống như vậy. Tức là tôi sinh ra ở cách đây là khoảng chừng 80 km về phía nam. Nhưng mà là bố mẹ tôi thì không phải là người Đà Lạt, mà bố mẹ tôi là người ở miền Bắc của Trung Phần. Tức là bố tôi là người Thanh Hóa, mẹ tôi là người Hà Tĩnh. Rồi lại bố mẹ tôi vào đây từ trước năm 42, 43, sinh ra tôi ở đây. Đó là, và đến khoảng năm... tôi sống ở Di Linh, tức là cách đây 80 km về phía nam. Ở đó cho đến năm hết cấp 2, sau khi tôi học xong trung học đệ nhất cấp thì tôi lên tôi học trung học đệ nhị cấp, tức là cấp 3 bây giờ tại Đà Lạt. Và như vậy thì tôi cũng học có khi thì ở Sài Gòn, có khi ở Đà Lạt. Tốt nghiệp đại học ở Đà Lạt năm 69, sau đó rồi tôi đi dạy. Như vậy được hơn một năm thì tôi tham gia vào mấy cái phong trào ngày xưa, mới gọi là phong trào đòi hòa bình, phản chiến, đòi hòa bình. Rồi tôi cũng đi theo mặt trận giải phóng cho đến năm 75 tôi về. Thì từ cái năm 75 đó thì tôi về, thì từ 75 cho đến năm 89 thì tôi làm một trường phổ thông trung học. Và cho đến năm 89 thì tôi về, tôi làm công tác ở Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt trong một khóa 5 năm. Và đến năm 95 thì tôi quyết định tôi bỏ, không có làm công việc với nhà nước nữa. Và từ đó coi như tôi ở, tôi về nhà. Coi như bây giờ cũng là một hình thức nghỉ hưu, nhưng mà thật ra là coi như là bỏ việc của nhà nước, tôi về, tôi ở đó cho đến tôi chỉ làm một cái người công dân bình thường từ 1995 cho tới bây giờ. Đó là tóm tắt một vài nét về cái cuộc đời của tôi.
Dạ thưa anh, tôi cũng được biết, tôi xin phép tôi được tìm hiểu và biết về tiểu sử của anh, được viết là ông Mai Thái Lĩnh sinh trưởng ở miền Nam, tốt nghiệp cử nhân triết học, trở thành giảng viên phụ giảng của giảng trường văn hóa thuộc Viện Đại học Đà Lạt lúc còn rất là trẻ. Được lệnh động viên vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Ông vì thất vọng trước hoàn cảnh của xã hội ông đang sống, ông đã từ chối nhập ngũ và nhảy núi vào gia nhập vào mặt trận giải phóng miền Nam. Mặt trận này bị bức tử ngay sau khi miền Nam được giải phóng. Còn giấc mơ đổi đời của ông Mai Thái Lĩnh cũng đã bắt đầu phai màu cách mạng và biến thành ác mộng sau đó. Tôi không biết cái người viết cái dòng giới thiệu này cái điều có đúng hay không, nhưng tôi xin được phép gọi là người ta đã nói rằng cái tâm tình đổi đời của ông và đã phai màu cách mạng và biến thành ác mộng. Cái sự nhận xét và cái sự viết về tiểu sử như vậy có đúng hay không, thưa nhà giáo Mai Thái Lĩnh?
Cái đó thì nó cũng cũng đã phản ánh một phần sự thật, nhưng mà tất nhiên là cái người viết thì họ nhìn theo một cái lăng kính ở phía khác. Tôi thì thật ra là tôi sinh trưởng ra, nhưng mà cái xuất thân của tôi nó cũng có hơi đặc biệt, là vì ông bố tôi thì lúc mà tôi mẹ tôi đang có bầu á, thì là lúc mà tôi chưa sinh ra thì tôi mới được có vài tháng. Thì khi đó người Pháp trở lại bên tỉnh Đồng Nai Thượng, thì ông bố tôi, tức là ông bố ruột của tôi đó, là ông lại tham gia vào cách mạng tháng 8. Tất nhiên tham gia cũng giống như những người khác, tức là những người yêu nước, chứ cũng chưa biết cộng sản là như thế nào. Thì ông tham gia cách mạng tháng 8, và đến khi Pháp trở lại thì ông đi vào, ông vào hoạt động vào cái vùng Bình Thuận. Và như vậy là mất liên lạc, coi như là tôi sinh ra thì tôi cũng không biết, tôi không có gặp bố tôi, mãi cho đến năm sau 75 tôi mới gặp lại bố tôi. Thế là mẹ tôi ở lại thì nuôi một mình tôi, thì trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn của một người phụ nữ, là không có, là phải nuôi con như vậy, cho nên xa vài năm sau thì mẹ tôi lập gia đình với một người khác. Thì mà bố dưỡng tôi thì tôi hay gọi là ba đó. Thì ông ấy là sau này là công chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, và tôi thì có em cùng cha khác mẹ cũng có, rồi em cùng mẹ khác cha cũng có, và tôi sống nhiều với cái gia đình của mẹ tôi, với ba dưỡng tôi, với các em tôi cho đến về sau này. Thế thì cái hoàn cảnh của tôi thì cũng gần như là nó có liên quan đến cả hai bên. Thế thì khi mà tham gia vào trong cái chuyện hòa bình thì tôi chỉ nghĩ tới chuyện là mình là làm thế nào để mình có được cái hòa bình, có được cái độc lập, rồi là nếu mà chấm dứt được chiến tranh thì hy vọng là cái dân tộc mình nó được hưởng hòa bình, được hưởng hòa hợp. Nhưng mà sau 75 thì tất nhiên là chúng tôi cũng giống như nhiều người khác là cảm thấy thất vọng, bởi vì thực ra mục đích của những người cộng sản thì không phải như vậy, nhất là từ khi mà sau trở về lại cái cuộc sống mà từ sau 75 á, thì vào cái thời kỳ đó là thời kỳ kinh tế tập trung, mà họ quản lý kiểu tập trung gọi là quan liêu bao cấp ấy. Thời kỳ đó là kinh tế rất là khó khăn. Trong gia đình tôi thì cũng có nhiều cái bi kịch. Thì hiện nay thì chỉ có một mình tôi ở Việt Nam thôi, chứ còn toàn bộ các em tôi là các em cùng mẹ khác cha, nhưng mà sinh lớn lên và cũng sống với tôi từ nhỏ, thì hầu hết là ngoại trừ một em mất năm 1979, thì còn lại phần lớn là bây giờ còn lại là còn ở nước ngoài hết, ở Hoa Kỳ, ở Canada, còn có mình tôi ở đây thôi. Đó thì cái có lẽ cái người viết họ nhìn theo cái ý đó, nhưng mà tôi nghĩ là ác mộng thì cũng phải là vấn đề ác mộng đối với mình thôi, mà cái này nó gần như là một cái bi kịch chung của cả dân tộc. Đó thì từ đó thì chắc là anh tôi nói như thế không biết là
là
có rõ được cái ý
của anh
không ạ?
anh em mình thưa anh Mai Thái Lĩnh, chúng ta bằng cỡ tuổi nhau cùng một thời, dĩ nhiên là chắc chắn tôi không có muốn đề cập đến những cái chuyện quá cũ quá xưa, nhưng luôn luôn là tôi, cái tâm tình của tôi nó không có chuyện ngày hôm qua, không có chuyện ngày hôm nay anh ạ. Chúng ta tương tình với nhau trong cái thương mến của người dân Việt Nam, thưa anh. Tôi xin được phép tôi đi theo dõi với cái tâm tình của anh vừa mới nói, đúng là trước năm 1975 ba anh ở bên phía mặt trận giải phóng Việt Nam đi, nói cho nó dễ như vậy đi. Và anh theo mặt trận giải phóng Việt Nam.
Và đúng ra thì cũng không phải là mặt trận giải phóng Việt Nam, mà ông ba tôi là ông ấy là tham gia Việt Minh. và đến khoảng tức là ông coi như là không gặp, mà ông cũng gặp lại gia đình, bởi vì ông là đi xuống hoạt động ở dưới cái vùng Bình Thuận, khu Lê đó mà, hay khu Lê. Thì mãi đến 54 thì coi như ông sau đó ông tập kết và ông ra ngoài Bắc, thì coi như là ông là của cái thời kỳ Việt Minh. Còn cái giai đoạn sau thì ông không vào trong Nam nữa, mà ông làm đi là công tác mà ở ngoài Hà Nội. Thế cũng không phải là tại cái mặt trận giải phóng miền Nam thì
mãi
đến năm 60 mấy rồi mới thành lập.
Cái thời gian mà giữa cái thời gian mà khoảng cách hai bên cha và con không biết nhau đó, và có cái lúc nào đó tôi nghĩ là cha anh biết anh ở đâu, cha anh biết mẹ anh ở đâu, anh có bị móc nối bởi những người phía bên kia không, tức là bởi phía những người phía bên cha anh hay không, thưa anh Mai Thái Lĩnh ạ? Mà tôi xin nói anh nữa thế này này, anh có một cái tên chính của anh là Hoàng Thái Lĩnh. Khi nào Hoàng Thái Lĩnh trở thành Mai Thái Lĩnh?
Dạ, tôi là họ Mai Thái Lĩnh, chính là cái họ là ông bố đẻ. Nhưng mà khi tôi sau này khi mà mẹ tôi tái giá lập gia đình với ba dượng tôi thì ông mới là làm lại cho tôi cái thế vị khai sinh, vì lúc đó cái thời kỳ năm 46 thì đâu có khai sinh anh. Thì đến năm 46 thì ông làm sau đó ông làm cái thế vị khai sinh cho tôi, thì là lúc đó ông lấy họ Hoàng để cho tôi cũng có cái điều kiện coi như là cũng dễ dàng trong cái việc đi ăn học làm việc sau này. Cho nên lúc đó là tôi mang họ Hoàng, tức là mang họ của ba dượng tôi. Mãi đến sau 75 thì tôi mới lại lấy lại là cái họ gốc của mình là ba Thái Lĩnh.
Anh có bị ba anh hay những người phía bên kia móc nối anh không, anh Mai Thái Lĩnh à?
Dạ, tôi gần như không có một liên lạc gì với ba tôi sau đó, tại vì coi như là cái vùng coi như là hoàn toàn là không biết. Mãi đến gần năm 75 đó, lúc mà tôi đi vào trong rừng ấy, thì là lúc đó tôi có gặp một số ông thì tôi mới biết ba tôi còn sống ở ngoài rồi, và mãi đến sau 75 thì tôi mới liên lạc lại được. Còn thì những người mà liên lạc móc nối tôi thì họ biết tôi là có cái gốc gác như vậy, họ móc nối, chứ lúc đó cũng không biết là ba tôi còn sống hay không. Nhưng mà họ biết có một số người là ở địa phương này, họ biết tôi là người có ba là hồi xưa đi theo Việt Minh, chứ còn lúc đó thì cũng không biết được là ông còn sống hay không.
Anh là một nhà giáo, anh là một người trí thức, có rất nhiều chủ nghĩa, có rất nhiều lý tưởng, có rất nhiều triết gia ở trên thế giới này cho anh học, anh theo, anh tìm hiểu. Tại sao anh lại chọn chủ nghĩa Marx Lenin thưa anh?
Tôi lúc đầu thì tôi đâu có chọn chủ nghĩa Marx Lenin. Thì cũng giống như là tôi nghĩ ngay sau này tôi có gặp lại bố tôi thì tôi cũng hiểu cái thế hệ của ông là gần như ông là tham gia Việt Minh, bởi vì ông nghĩ bụng là muốn đấu tranh với thực dân Pháp để mà giành lại độc lập, chứ còn ông không biết gì về chủ nghĩa Marx Lenin đâu. Rồi sau này thì khi mà bắt đầu hoạt động dần dần, rồi sau này ông vào đảng thì ông đi học chủ nghĩa Marx Lenin thì ông cũng biết những cái bài của đảng vậy thôi. Tôi thì cũng không có biết gì nhiều về chủ nghĩa Marx Lenin, tôi chỉ có biết sơ về trước 75 thì tôi có tìm hiểu thì tôi biết qua về chủ nghĩa Marx, chứ tôi cũng không biết về tôi không biết cái chủ nghĩa Marx Lenin. Chủ nghĩa Marx thì lúc bây giờ cũng có một số giáo sư triết học ở miền Nam thì cũng có vẻ cũng thích và ca ngợi nó. Thế thì nếu ta chỉ đọc lý thuyết xong thì ta thấy lúc bắt đầu ta nghe nó nói còn rất có lý. Còn cái chuyện mà chủ nghĩa Marx Lenin thì mãi về sau này, khi sau 75 á thì tôi mới bắt đầu học. Thì nguyên nhân là vì thế này, tôi là cử nhân giáo khoa triết học mà. Mà anh biết rồi thì cử nhân giáo khoa triết học thì sau 75 thì đối với đảng Cộng sản thì cử nhân giáo khoa triết học là coi như chưa có học gì cả, mà có khi là gần như là bị nhiễm độc. Cho nên những cái người mà đậu cử nhân triết học thì họ cũng chỉ coi như ngang như là một người cao đẳng, tốt nghiệp cao đẳng thôi, phải như dạy cấp 2 thôi. Vì vậy cho nên sau đó có một thời gian lúc mà tôi làm ở trường cấp 3 thì có nhiều ý kiến họ không đồng ý, nhiều ý kiến của cái lãnh đạo cái ngành giáo dục họ không đồng ý, họ cho tôi là như vậy không có thể làm được vụ phó của một trường cấp 3, thì tôi chỉ tương đương với một cái anh là dạy cấp 2 thôi mà. cho nên là sau đó có một ông cán bộ lãnh đạo, ông ấy thì cũng tốt, ông mới nói với tôi thôi bây giờ cậu phải làm lại lý lịch để tôi đưa, giới thiệu cậu đi vào học một cái lớp thì trường đảng để mà cậu được công nhận ngang với là giáo viên cấp 3 đó. Thế thì tôi mới đi học Mác Lênin là từ hồi đó.
Anh có một người bạn rất là đặc biệt anh. Anh có một người người anh nghe được tôi không ạ? Thì anh Mai Thái Lĩnh à? Thì anh Mai Thái Lĩnh
không được nghe rõ lắm, để không được nghe rõ lắm.
Tôi nghe anh rất là rõ anh ạ. Anh có thể anh ngồi phía gần chỗ cửa sổ nào đó cho cái tín hiệu của anh nó bắt được rõ với chúng tôi không anh ạ?
À, có nghe nhưng mà tôi không được rõ lắm anh ạ.
Anh nghe được tôi không? Vậy chúng ta cứ cố gắng đi anh. À, tôi nghe anh rất rõ anh ạ. Anh nghe được tôi nói không?
À, nghe rồi. Yeah.
Anh có một người bạn viết một cái bài nhạc. Tôi nghĩ là lúc đó các anh còn đang sống chung với nhau. Anh đã biết anh ta rất là lâu. Bài nhạc được viết là ta như nước dâng dâng tràn, có bao giờ tàn, đường dài ngút ngàn.
Dạ đúng rồi, anh đó là anh Nguyễn Đức Quang.
Dạ, yeah. Nguyễn Đức Quang. Nguyễn Đức Quang có một tâm tình rất là quốc gia. Mai Thái Lĩnh cùng sống ở Đà Lạt với Nguyễn Đức Quang cũng có một tâm tình. Tại sao Mai Thái Lĩnh lại trao đảo thưa anh?
Trao đảo thì tôi có lẽ là cái thế hệ bọn tôi thì là lúc học phổ thông với nhau thì thật ra cũng chưa có vấn đề chính trị gì cả. Nhưng mà đến một cái giai đoạn mà khi bắt đầu vào cuộc chiến tranh ác liệt thì mỗi người lại có một cái cách chọn lựa khác nhau. Có lẽ là do cái nguồn gốc gia đình thế nào đó. Anh Quang thì anh cũng có một cái hoàn cảnh của anh là gia đình anh cũng ở hai bên anh này. Anh lại có một số, anh lại có một người anh lớn với các chị gái là sống ở ngoài Bắc á. Cho nên gia đình anh cũng bị chia đôi. Nhưng mà sau này thì anh lại, cái thế hệ tôi thì bây giờ mà kể lại cái chuyện nó hơi dông dài, nhưng mà là tùy theo từng người thôi này.
Dạ.
Ví dụ như trong lớp tôi thì cũng chia ra là cũng có người bên này bên kia. Bây giờ mà mỗi khi họp bạn mà gặp mà lại thì là cũng người bên này người bên kia. Rồi sau này tụi tôi trao đổi có dịp mà ngày trước thì cũng không liên lạc với nhau được, nhưng mà sau này nhờ có internet, nhờ có email cho nên chúng tôi liên lạc được rất nhiều với bạn bè ở Hoa Kỳ. Thì xem ra là các cái lớp mà của thế hệ chúng tôi thì cũng có người bên này người bên kia đó. Tôi nghĩ cái đó là do cái hoàn cảnh riêng của từng gia đình, rồi do cái nhận thức tình cảm của mỗi người thôi.
Phần nào tôi nhớ là cái hoàn cảnh của anh giống một người đàn bà ở bên Hoa Kỳ này, có tên là bà Mỹ Dung, John Crow. Bà ấy là con gái của ông, lúc đó người ta đặt ra một chính phủ của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Và bố của bà Mỹ Dung đó là ngoại trưởng của chính phủ Mặt trận Giải phóng miền Nam. Sau thời gian, sau năm 1975, hai bố con gặp nhau cũng như hoàn cảnh của anh vậy. Thưa anh Mai Thái Lĩnh, tôi là người Công giáo thưa anh. Tôi là người Công giáo. Tuần này người Công giáo chúng tôi ngày mai ngày Chủ nhật có một cái ngày lễ gọi là lễ lá anh ạ. Ngày lễ lá được nhắc lại đó là người Do Thái đón Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Họ đón ông như một ông vua vậy, và chỉ 3 ngày sau họ chặt cổ, họ treo đóng đinh ông ấy. Chuyện 2000 năm trước tôi nghĩ nó cũng xảy ra tương tự, nó không phải là chuyện tôn giáo ở miền Nam nữa mà cũng giống như vậy. Anh cũng biết mà, vào khoảng tháng 4 năm 75 nhiều người vui mừng chào đón đoàn quân giải phóng ở miền Nam lắm anh. Nhưng chỉ 2-3 ngày sau, chỉ 2-3 tuần sau, chỉ 2-3 tháng sau thôi, anh cũng biết là có cả hàng trăm ngàn người sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như tất cả những người đã phục vụ ở chế độ miền Nam đều phải đi tù hầu như cho tới chết anh. Và cũng chỉ 2 năm sau những người cộng sản đã đánh tàn tạ nền kinh tế ở Việt Nam và đưa miền Nam lại vào thời đồ đá cổ anh, đã đẩy hàng trăm ngàn người Việt Nam ra chết. Tôi không muốn nhắc đến cái chuyện đó, nhưng mà chắc chắn vào tháng 3 rồi anh ạ. Tháng 3, tháng 4 thì anh cũng đều biết rồi. Nghe đâu là sau giải phóng anh là chủ tịch hội đồng nhân dân Đà Lạt, hay anh là nghị viên hay là gì đó, cái tên gọi của anh, cái điều đó có đúng không thưa anh Mai Thái Lĩnh?
Vậy cái đó đến năm 89 đây nè. Năm 89 thì tôi mới là, lúc ấy tôi cũng ở bên ngành giáo dục rồi. thực ra lúc đó tôi cũng hơi nản rồi, bởi vì làm công tác bên giáo dục mà tôi thấy không có kết quả gì, cho nên là tôi cũng có vẻ hơi chán. Thì một cái anh ở bên thành phố Đà Lạt, ủy ban thành phố Đà Lạt, anh mới nói tôi bây giờ nếu như vậy anh về Đà Lạt làm việc, thì tôi mới nói nếu mà về Đà Lạt làm việc làm gì, thì anh mới đề nghị tôi về làm trong cái ủy ban, tức là cái chính quyền của cái thành phố Đà Lạt ấy. Thành phố Đà Lạt là một thành phố thuộc tỉnh mà anh.
Yeah.
Nhưng mà tôi nói tôi có về chính quyền thành phố Đà Lạt tôi cũng chả làm được gì. Anh hỏi tại sao, tôi nói là bởi vì tôi đâu có phải đảng viên. Nhưng mà tôi làm việc ở dưới chế độ này tôi cũng biết rồi. Tôi mà làm đảng viên thì tôi làm chức gì đi nữa thì tôi cũng không thể điều khiển được cái bộ máy đó. Cho nên tôi có về làm được làm gì đã có được tác dụng gì. Thế thì bây giờ nếu như anh muốn tôi về thì tôi về, tôi làm hội đồng nhân dân thì được. Hội đồng nhân dân nó cũng giống như cái nghị viên, cái nghị viên trước 75 ấy nè, giống như cái hội đồng thị xã là.
Dạ. Yeah.
Thế thì làm với nó là coi như là làm cho đại diện cho người dân thì tôi làm, chứ còn làm cho ủy ban tôi cũng làm. Thì cuối cùng anh đồng ý thì đưa tôi về ứng cử đó, thì tôi sau đó thì tôi về, nhưng mà lúc ban đầu thì cũng không phải là tôi không có dự kiến tôi vào một cái chức vụ gì lớn đâu anh. Họ định đưa tôi về làm vào là thư ký của cái hội đồng nhân dân đó, bởi vì lúc bấy giờ họ cho cái hội đồng nhân dân là nó có ba người thường trực là một ông chủ tịch, một cái ông phó chủ tịch và một thư ký hội đồng nhân dân. Nhưng mà có một cái điều bất ngờ là vào cái thời kỳ đó năm 89 thì nó cũng có một cái yếu tố nó cũng hơi dân chủ một tí ở một số địa phương, nhất là ví dụ như là thế thì khi bầu vào thì những người mà đảng họ dự kiến vào thì lại là nó không đúng như kế hoạch, tức là cái ông mà đưa vào bầu chủ tịch hội đồng thì ông lại bị đánh hỏng đi, thế là cái anh mà vào ứng cử chức phó chủ tịch thì lại đưa vào trúng cái chức vụ chủ tịch, thế là họ mới đưa tôi ra, thì lại coi như là tôi là trúng một cái chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt. Thì vào cái thời kỳ đó có thể tôi là một trong những người giữ cái chức vụ đó mà lại không phải đảng viên cái này. Đó là có lẽ là vào cái thời kỳ đó là nó cũng hơi hiếm, tức là trên toàn quốc có lẽ và chẳng ai giữ cái chức vụ đó mà lại không phải đảng viên. Thế là tôi là không đảng viên nhưng mà tôi lại làm đại diện cho người dân ở trong cái hội đồng đó cho trong vòng 5 năm. Thế thì sau đó thì hết cái khóa đó thì tôi thấy tôi cũng chả làm được cái việc gì. Thực ra thì tôi muốn làm rất nhiều việc nhưng mà không, trong cái bộ máy và trong cái hệ thống này thì không, anh chỉ có thể làm bù nhìn thôi, chứ còn nếu như anh đấu tranh cho người dân thì cũng không có kết quả gì. Thì cử tri thì tin tưởng tôi lắm nhưng mà tôi biết là không làm được cái gì, cho nên đến cuối khóa thì khi ra mà đề nghị tái ứng cử thì tôi mới nói rằng là, nhưng mà lúc bây giờ thì nhiều người vẫn còn tín nhiệm tôi lắm, nhưng mà tôi nói tôi không có làm được, bởi vì trong cái hệ thống này, trong cái hệ thống chính trị này, hệ thống pháp luật này thì tôi làm không giải quyết được việc gì, cũng chẳng qua là để hứa với các vị thôi, chứ còn không giải quyết được việc gì, bởi vì trong một cái hệ thống đảng trị thì tôi làm gì được, cho nên là tôi không tái ứng cử nữa. Đó là cái gốc tích mà người ta gọi tôi là phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố là vậy.
Thời đó anh có nghĩ anh là thuộc thành phần thứ ba không, thưa anh Mai Thái Lĩnh?
Dạ.
Cái thời mà anh làm chủ tịch hay cái thời mà sau 75 ấy, cho đến lúc anh ra làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân Đà Lạt, anh có nghĩ anh thuộc thành phần thứ ba không? Anh biết tôi nói về cái điều gì ạ?
Cũng có nó gọi là, cũng có thể gọi là thành phần thứ ba được, nhưng mà thực ra mà nói sau năm trở đi thì toàn bộ cái hệ thống chỉ sau một vài tháng là gập vuông theo cái hệ thống tổ chức miền Bắc rồi, cho nên là cũng thành phần thứ ba thứ tư gì lúc đó tôi nghĩ nó cũng chả có tác dụng gì nữa. Bởi vì anh biết rồi, ở Sài Gòn lúc bây giờ những tờ báo còn lại như tờ Tin Sáng hay tờ Đối Diện mà cuối cùng là dẹp hết mà. Cho nên cái thành phần thứ ba chẳng qua là một cái chiêu bài mà trước 75 thôi, chứ còn thực ra sau 75 thì tôi nghĩ nó cũng chả tác dụng gì hết. Nhưng mà có thể nói là tôi là một cái người thành phần và như người không phải là đảng viên, nhưng mà lại được giữ một cái chức vụ gì trong cái hệ thống chính quyền sau này. Thế thì có một cái câu nói này thì tôi nghĩ nói như vậy là dễ hiểu này, tức là tôi có quen một ông thợ hớt sóc, một ông lớn tuổi lắm, ông hớt sóc từ trước 75 tới sau này, mà ông này là ông là chủ tia cái đơn vị của tôi. Sau này khi mà tôi nghỉ rồi thì ông ấy, tôi hay tới hớt tóc ông ấy, thì ông có nói với tôi thế này, tôi biết anh quá chứ, anh là một mình mà mấy ông kia là cả một cái đảng lớn như thế, một mình anh thì làm sao mà anh chỉ được với cái đảng to như thế. Thì anh cũng hiểu được là, làm cái một cái thành phần gọi là không phải là đảng viên mà làm ra một cái hệ thống đảng như vậy đó. Cho nên từ đó thì tôi thấy rằng là nếu anh không, nghĩa là những người mà đảng viên giữ chức vụ này chức vụ kia trong cái hệ thống dưới chế độ cộng sản hoặc là thậm chí một số đảng, nhưng mà cái đảng dân chủ, đảng xã hội trước kia đó thì chẳng qua nó cũng chả có tác dụng gì đâu, nó không phải giống như ở trong các hệ thống thì khác đâu, bởi vì đảng họ điều khiển hết đấy.
Có một số người tôi nghĩ là người ta so sánh hay người ta đọc về cái quá khứ của anh trong những thập niên gần đây và so sánh anh với cuộc đời của luật sư Nguyễn Mạnh Tường, cái thế hệ đàn anh của anh và tôi. Anh có tâm tình gì về điều nhận xét này về giữa anh và ông Nguyễn Mạnh Tường, thưa anh Mai Thái Lĩnh?
Tôi thì cũng không được biết ông Nguyễn Mạnh Tường, nhưng mà chỉ được biết qua những cái gì về sau này, chẳng hạn như những cái bài phát biểu của ông và những cái tiểu sử của ông hoặc là những cuộc đời của ông thôi. Tôi nghĩ là không biết cái người ví tôi thì suy nghĩ như thế nào, nhưng mà ông Tường ấy là một trong những người mà ông đặt nặng cái vấn đề là phải có một cái chế độ, bây giờ nó gọi là chế độ pháp trị, theo tôi gọi là nó chế độ pháp trị, tức là rule of law. Mà tức là trong một cái xã hội nó phải có luật pháp, và cái luật pháp đó là không có người nào đứng trên luật pháp đó, tức là phải hành xử theo luật pháp. Nhưng mà lại ông lại phát biểu cái điều đó trong một xã hội là một cái chế độ cộng sản, là một chế độ đối với họ thì là luật pháp là nó lại không được tôn trọng, tức là luật pháp là phải dưới cái những cái gì của đảng này, dưới cái kỷ luật của đảng, dưới điều lệ đảng, dưới cái kỷ cương của đảng. Cho nên là ông ấy là gặp rất nhiều khó khăn. Và tôi xem lại cuộc đời thì so ra ông khó khăn rất nhiều so với chúng tôi bây giờ. Tức là coi như từ năm 56 trở đi ông gặp rất nhiều khó khăn. Cái thời đó sau cái vụ nhân dân giải phóng. Thì tôi nghĩ rằng là mình không biết, mình nghĩ là mình có được can đảm như ông không. Bởi vì dù sao sau này khi chúng tôi đấu tranh thì chúng tôi cũng còn có một cái tiếng nói đâu đó, cũng còn có người thông cảm, còn có trong xã hội rồi hiểu biết mình. Thế vào thời kỳ đó chúng tôi nghĩ những người đó họ gặp khó khăn rất lớn, gần như là không có một cái tiếng nói nào hỗ trợ từ bên ngoài vào, mà có thể là họ sẽ cảm thấy họ cô đơn. Tại vì tôi có được cái may mắn là tôi có gặp nhà thơ Phùng Quán anh nè.
Dạ.
Năm 1994 thì tình cờ ông Phùng Quán vào Nam chơi thì có ghé chỗ nhà anh Bùi Minh Quốc, nhà thơ Bùi Minh Quốc ấy. Thì hôm đó có tôi, nhà thơ Bùi Minh Quốc với anh Hà Sĩ Phu có được gặp ông nhà thơ Phùng Quán. Ông ấy có gửi cho tôi một cái bài thơ của ông in trong tờ báo và ông có ký tặng tôi nè.
Yeah.
Tại vì tôi thích cái bài lời mẹ dặn á nè.
Yeah.
Thế là ông tặng cho tôi cái bài thơ đó, có kèm theo một cái bản photo thôi, trong đó có kèm theo một cái ảnh ông với mẹ ông ấy, và ông ký tặng tôi. Thì tôi có nhớ rằng là cái hôm đó là giao thừa dương lịch ấy, tức là cuối tháng 12 năm 1993, đầu năm 94, thì cuối cùng bọn tôi mới lấy một cuốn lịch lật ra đằng sau ký vào đó. Và thế là tôi có nhớ hôm đó ông nhà sư Phùng Quán có nói một câu thế này nè, đó là năm 1994 nè, thì ông có nói với chúng tôi một câu, ông nói rằng các anh dù sao bây giờ các anh đấu tranh, nhưng mà các anh còn biết còn có người ủng hộ, và các anh còn biết được là anh đấu tranh như thế là đúng. Còn chúng tôi, tức là ông nói vào cái thời kỳ nhân văn giải phóng này, chúng tôi vào thời kỳ đó chúng tôi rất là khổ sở, bởi vì lúc ban đầu chúng tôi đấu tranh thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi đúng, nhưng mà dần dần chúng tôi bị cô lập, chúng tôi bị họ làm thế nào mà cả một cái xã hội xung quanh giống như họ lên án mình ấy, giống như cái kiểu hình thức đấu tố đó nè. Cho nên ông mới nói rằng là vào thời kỳ đó thậm chí trong chúng tôi có lúc chúng tôi lại nghĩ quẩn, chúng tôi nghĩ không biết mình làm có đúng hay không. đó thì tôi nghĩ cái tâm sự của ông, cái thế hệ ông Nguyễn Mạnh Trường là như vậy. Theo chúng tôi nghĩ là họ họ rất là đau khổ, bởi vì không có một cái sự hưởng ứng từ bên ngoài, một cái xã hội bị cô lập, và thậm chí có những người đấu tranh mà không biết mình nói mình làm như thế là đúng hay sai. Và trong cái hoàn cảnh như vậy thì có rất nhiều người bỏ cuộc hoặc là nhiều người phải đầu hàng, thì tôi nghĩ cái điều đó cũng rất dễ hiểu thôi. Bởi vì so ra thì chúng tôi vẫn còn là may mắn hơn. Cho nên nếu mà nói so sánh giữa tôi với ông Nguyễn Mạnh Trường, tôi nghĩ là có khi là ông can đảm hơn tôi đấy anh.
chắc chắn là anh không bị chết đói như là Nguyễn Mạnh Trường. Thưa anh, có một cái điều mà tôi muốn tâm tình với anh như thế này này, cái nhóm thân hữu của Đà Lạt của anh nó cân bằng lắm anh ạ. Hai người miền Bắc, hai người phía bên này vĩ tuyến anh, hai người miền Bắc đó là anh Hà Sĩ Phu, anh Bùi Minh Quốc anh ạ. Hai người bên này đó là anh Mai Thái Lĩnh và Thiếu gia Bảo Cự, Nguyễn Bảo Cự. Thưa anh, anh em chúng tôi có cái tâm tình thân mến đã gặp Bùi Minh Quốc khi Bùi Minh Quốc sang bên này dự lễ mãn khóa của con, cũng như Thiếu gia Bảo Cự sang bên này để thuyết trình tại trường Đại học Berkeley ở bên California. Chúng tôi đã được gặp. Thưa anh có nói về vấn đề lập pháp, hiến pháp gì đó. Ông Phùng Quán vừa nói chuyện với anh ấy, và anh có nhìn thấy, anh cũng đã nhìn thấy chứ, và anh có nhìn thấy rõ ràng giữa hai miền Nam và Bắc. Miền Nam và Bắc có nghĩa là khi anh một quãng thời gian của anh theo mặt trận giải phóng miền Nam, theo bên phía miền Bắc, và anh là người bên trong miền Nam. Anh có nói đến chữ hiến pháp, có phải những cái tâm tình anh đã trải qua, anh đã học được, và hôm nay anh với tôi chúng ta vào cái tuổi lục thập chí thiên mệnh rồi anh. Anh có viết một cái bài rất là hay, đó là lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ. Tại sao anh viết cái bài này vào cái lúc này, thưa anh Mai Thái Lĩnh?
Tôi xin nói thêm là về cái vấn đề hiến pháp thì tôi viết tất cả là hai bài. Là một cái bài trong đó tôi có trình bày về những cái khuyết điểm, tôi gọi là những khuyết điểm nghiêm trọng của hiến pháp 46. Là vì từ khoảng năm cách đây, từ năm 7 năm gần đây, thì có một số người họ cho rằng hiến pháp 46 là tốt nhất trong các cái hiến pháp dưới chế độ cộng sản, và hiến pháp 46 là một hiến pháp cực kỳ dân chủ. Thì sau đó thì tôi có nghiên cứu và tôi có viết cái bài đó để tôi chứng để trong đó tôi có phân tích là cái hiến pháp 46 thật ra là một hiến pháp không được tốt. Tất nhiên chúng ta phải chấp nhận một điều là vào cái thời kỳ đó, những cái nước mà sau 45 nhiều giành được độc lập rồi thì hiến pháp của họ cũng không được tốt. Chẳng hạn như cái hiến pháp của Nam Hàn đó, tức là Hàn Quốc ấy, Đại Hàn ấy, hiến pháp đầu tiên năm 1948 về sau dưới thời ông Lý Thừa Vãn cũng được bị đánh giá là một hiến pháp không được tốt, tức là nó cũng có lập phải. Thế nhưng mà của người ta nó khác, là bởi vì hiến pháp của người ta nhìn thấy độc tài thì dần dần người ta sửa, và cho tới giờ này thì đã sửa tới 5-6 lần rồi. Theo tôi biết thì 18 lần, mà trong đó có 5 lần là cái hiến pháp mà Đại Hàn là họ đã sửa gần như mới. Và bây giờ thì họ dân làm một hiến pháp dân chủ hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cái hiến pháp 46 đó thì tôi nghĩ nó lại là có những cái khuyết điểm. Và từ những cái khuyết điểm đó nó lại là người ta lợi dụng nó để người ta tập trung quyền lực, và những cái hiến pháp về sau này nó càng ngày nó càng không tốt. Thế thì đó là cái bài thứ nhất. Thì ngoài cái bài đó thì có vài ba bài khác tôi tranh luận với một người, bởi vì một cái anh đi học ở Pháp, anh lại cho rằng cái hiến pháp 46 là tốt đẹp. Thì tôi có chứng minh, tôi nói rằng so sánh với các hiến pháp khác tôi thấy cái đó hiến pháp nó không có tốt đẹp. Cho nên chúng ta cũng không nên lấy cái hiến pháp 46 làm hiến pháp mẫu. Còn cái bài thứ hai này tôi viết thì nó cũng có một nguyên nhân thế này. Bởi vì hiện nay nó có một cái phong trào ra đảng đề nghị là góp ý cho cái hiến pháp 92. Nhưng mà tôi cái việc góp ý này là rất là vô ích. Bởi vì như tôi đã trình bày trong cái bài lộ trình ấy, đối với đảng Cộng sản cho đến giờ này họ vẫn coi cái hiến pháp nó chẳng qua là vấn đề phụ thôi. Nó chẳng qua nó là cái cụ thể hóa, nó là một cái cụ thể hóa của một cái cương lĩnh của đảng thôi. Chứ còn cái việc họp hiến pháp hiện nay nó cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì họ cũng họ cũng đã quyết định trước ở trong cái cương lĩnh của đảng rồi, bây giờ chuyển sang thành hiến pháp thôi, cho nên cũng cái hiến pháp đó nó cũng không có tác dụng gì đối với cái việc mà dân chủ hóa hiện nay cả, cho nên tôi nghĩ là góp ý cho cái hiến pháp này rất là không vô ích. Thì trong đó tôi có trình bày lại là theo tôi đó, thì nếu muốn có một hiến pháp thật sự dân chủ thì coi như là phải viết hẳn một cái hiến pháp mới, tức là ta thực hiện lại một cái quyền, ta gọi là quyền người pháp, hoặc gọi là quyền lập hiến nguyên thủy, tức là ta viết hẳn một cái hiến pháp mới. Và một cái hiến pháp mới đó nó chỉ có thể có khi nào chúng ta có được một cái quyền, người dân có được cái quyền lập hiến, tức là người dân được bầu ra một cái cơ quan mà cái cơ quan nó đại diện cho người dân để làm ra được cái hiến pháp dân chủ đó. Mà tôi thấy trước mắt là không có. Tôi nghĩ phải là trong một cái tương lai, đến một lúc nào đó mà cái công cuộc dân chủ hóa ở Việt Nam nó đạt được một cái thắng lợi đến một cái mức nào đó thì mới có thể có được một cái hiến pháp như vậy. Vì vậy cho nên tôi mới viết cái bài đó. Và cái thứ hai nữa là tôi cũng vừa ký vào, tức là ngay trước khi viết cái bài đó thì tôi vừa ký vào một cái văn bản, nó gọi là lời tuyên bố của công dân. Như anh biết rồi đó, tức là nhân cái chuyện mà một nhà báo trẻ là Lê Nguyễn Đắc Kiên, thì khi ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của đảng, nói một số vấn đề về hiến pháp, thì anh Nguyễn Đắc Kiên đó, anh có nói ra một số những cái ý kiến, trong đó có 5 cái ý kiến mà chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng nói lên nhiều cái ý chung của người dân. Và sau đó thì một số blogger trẻ mới từ 5 cái ý kiến đó viết thành ra một cái bản gọi là lời tuyên bố của các công dân tự do. Trong đó có một cái ý quan trọng là chúng tôi không phải là muốn sửa hiến pháp mà muốn đòi có một cái hội nghị lập hiến, là một cái để cho người dân có thể viết hẳn một cái hiến pháp mới. Thì tôi có ký vào đó, tôi và một số anh em khác như là Sĩ Phu hay là các cái anh bạn như là Huỳnh Nhật Khải, Huỳnh Nhật Tấn, thì ký vào văn bản đó. Vì vậy tôi mới viết đó. Mà viết cái bài đó thì cái ý chính của tôi là cái hiến pháp mà chúng ta mong muốn nó chỉ có trong tương lai, khi nào người dân có được một cái quyền làm chủ, được bầu ra một cái cơ quan đại diện cho người dân để viết ra cái bản hiến pháp đó. Chứ đừng có hy vọng gì, trước mắt chúng ta đừng hy vọng gì khi mà đảng Cộng sản mà nắm quyền tuyệt đối như thế này, mà chúng ta đừng có hy vọng là có một cái bản hiến pháp gì tốt đẹp. Thế là cái ý chính của tôi là trình bày trong cái bài đó là như vậy anh.
So sánh anh có nhắc đến những người trẻ, đặc biệt là anh Nguyễn, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Anh nghĩ là anh Nguyễn Đắc Kiên bây giờ vào cái thời của anh còn trẻ, lúc đó anh mấy chục tuổi, anh thấy giữa hai thế hệ trẻ ngày xưa của anh và thế hệ trẻ của những người tại Việt Nam bây giờ, anh có cái nhận xét gì thưa anh Mai Thái Lĩnh à?
Thế hệ trẻ ngày nay thì tôi nghĩ là những người mà trẻ có ý thức á, thì họ cũng giống như chúng tôi ngày xưa, tức là họ rất có nhiệt huyết và họ cũng nhìn thẳng và dám nói thẳng thôi. Nhưng mà nó có một cái khác là vì cái hoàn cảnh bây giờ đó, cái thế hệ trẻ bây giờ họ gặp khó khăn rất nhiều so với chúng tôi hồi xưa. Vì chúng tôi dù sao đây, ở miền Nam thì chúng tôi được thừa hưởng một cái nền giáo dục, trong đó nó cũng có những cái khăn dựa trên cái nền văn hóa của thế giới, cho nên chúng tôi cái sự hiểu biết nó cũng đúng đắn hơn nè. Cái thứ hai, cho nên chúng tôi có một cái nền nó đúng đắn hơn. Thứ hai là ở miền Nam, người ta có nói rằng là miền Nam có như thế nào đây nữa, nhưng mà thế hệ chúng tôi sinh ra thì chúng tôi thấy rằng vào những năm đó chúng tôi có quyền tự do nói, mà thậm chí tự do nhiều thứ, tự do khác, như tự do lập cái hội ấy này. Hồi đó tôi nhớ là năm lúc mà tôi và mấy người bạn mà lập cái phong trào du ca, chúng tôi nghĩ lúc đó nó dễ lắm. Người muốn là tổ chức hội thảo, muốn lập hội à, hoặc là muốn hoặc là gì, cái nó không có khó khăn gì, nó không phải giống như bây giờ. Mà bây giờ thì những người trẻ bây giờ mặc dù một số là có nhiệt huyết, nhưng mà họ gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ mà nói lên một tí gì đó hay là cái gì cũng có thể là gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thế hệ trẻ bây giờ thì cũng biết thì rất nhiều, nhưng mà cái cơ hội để họ có thể là lên được tiếng nói hoặc là đóng góp gì cho đất nước thì họ còn rất nhiều khó khăn, nhất là trong các cái nhà trường. Chúng tôi thấy là so sánh lại thì cái điều này thì tôi cũng nói nhiều lần rồi, nhà trường hồi trước tự do hơn nhiều này, nhất là trong các trường đại học. các trường đại học thì ngày xưa nó có cái tự trị đại học, nhà giáo có quyền dạy bất cứ cái điều gì mình muốn và không có bị ràng buộc gì. Và các trường đại học thì luôn luôn là được tự do thảo luận, được tự do trao đổi, tự do phát biểu ý kiến. Còn bây giờ thì tôi có cảm tưởng như cái nhà trường nó là một cái nơi người ta tìm cách để người ta tập cho trẻ em và thậm chí cho đến cái tuổi thanh niên là chỉ biết là phục tùng thôi. Cho nên bây giờ thì tôi rất thông cảm với các sinh viên, các giới trẻ trong các cái trường học, nhất là trường đại học. Dường như là họ còn không có một cái quyền giống như chúng tôi ngày xưa. Mà cái truyền thống đó thì theo tôi được biết nó là một cái truyền thống nó gọi là tự trị đại học, tức là cũng tiếp thu từ các cái trường đại học của phương Tây nè. Nhưng mà dưới chế độ này họ coi cái điều đó là không không tốt, cho nên họ nhất định họ ngăn cản. Thì đó là tôi nghĩ là so sánh hai cái thế hệ như vậy. Chứ còn nếu như mà về trình độ kiến thức hay về cái lòng nhiệt huyết, tôi nghĩ thế hệ trẻ ngày nay thì nhất là những nếu họ có điều kiện, họ tìm hiểu và họ họ có một cái ý thức thì họ không thua gì, mà có thể là còn hơn chúng tôi ngày xưa chứ. Nhưng bây giờ, nhưng mà cái khó khăn của họ thì rất lớn.
Thưa anh Mai Thế Lĩnh, thưa anh Mai Thế Lĩnh, thưa nhà giáo Mai Thế Lĩnh, một tiếng đồng hồ chúng ta không đủ để nói chuyện về tất cả những cái điều là nó đã xảy ra với cuộc đời anh, cũng như nó đã xảy ra với quê hương Việt Nam sau 38 năm, nhất là chương trình chúng ta đề cập đến rất nhiều vấn đề. Tôi chưa được đề cập đến vấn đề tháng 3, tháng 4 năm 1975 nữa anh, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhau trong một chương trình khác anh ạ. Chúng ta đã gần hết giờ. Như mọi lần anh cũng biết là tôi luôn luôn dành lại một đôi phút để cho anh có cái tâm tình với những người trong nước, cũng như là đặc biệt là với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu, về tình trạng, về tình hình của Mai Thái Lĩnh cũng như về tình hình đất nước. Chúng tôi dành lại một đôi phút thôi anh nói đi anh Lĩnh.
Tôi thì cái nguyện vọng của tôi thì nó chỉ có một cái nguyện vọng, nó cũng là đơn giản thôi và nó cũng giản dị, mà tôi nghĩ rằng là cái đó nó cũng nguyện vọng của nhiều người. Tức là tôi, theo tôi đó là bất cứ cái chế độ chính trị nào, tất nhiên mỗi dân tộc, mỗi quốc gia nó phải có một cái chế độ chính trị thích hợp với nó, chứ nó cũng không phải là, tôi nghiên cứu hiến pháp của nhiều nước trên thế giới, tôi thấy rằng là chế độ chính trị nó phải phù hợp với từng quốc gia, chứ nó không thể anh đem một cái mẫu này mà anh áp dụng hoàn toàn vào cái nước khác được. Nhưng mà bất cứ một cái chế độ chính trị nào á mà muốn tốt đẹp thì tôi nghĩ nó cũng phải đạt được hai cái điều kiện. Một là phải bảo đảm cho người dân có được một số những cái quyền tối thiểu, những cái quyền căn bản. Chứ nếu không có cái đó thì tôi nghĩ là cái hiến pháp nó cũng là vô ích, cái chế độ chính trị đó nó cũng không có ý nghĩa gì. Thứ hai là nó phải làm thế nào để nó có một cái hệ thống trong đó để cho các cái cơ quan của một cái chính quyền kiểm soát lẫn nhau và người dân thông qua đó kiểm soát được các hoạt động chính quyền. Thì như vậy thì nó mới có cái điều kiện. Nhưng mà tôi chỉ thấy rằng là bây giờ mình cũng là thuộc loại lớn tuổi rồi, mà cho tới giờ này thì tình hình của đất nước thì tôi cũng chưa biết là đến lúc nào mình đạt được như vậy. Nhưng mà chỉ có một điều này thì tôi, trong cái tâm tình riêng thì tôi thấy nó dù sao nó cũng là một điểm đáng mừng. Tức là chúng tôi chỉ là một cái nhóm nhỏ, một số anh em trí thức ở trên này, ngoài bốn người mà anh nêu ra thì cũng còn có một số anh em khác nữa. Nhưng mà những người là chúng tôi đã bắt đầu đấu tranh khoảng từ cuối thập niên 80, tức là khoảng năm 87, 88, 89 này. Cho tới giờ này thì cũng là đỡ được hơn 20 năm rồi. Thì dù sao đi nữa, tôi nghĩ là nó vẫn có một cái hy vọng. Tức là so với cái thời kỳ đó cho tới bây giờ thì chúng tôi hy vọng, bởi vì cũng có những lúc, ví dụ như trước đây hơn khoảng chừng 10, 15 năm thôi, thì có những lúc anh em cũng nghĩ rất buồn, bởi vì nếu như cái thế hệ mình lớn tuổi già mất đi rồi thì sợ là cũng không có ai mà tiếp nối nữa. Và thậm chí những người họ làm các cái cơ quan như công an và chính quyền họ cũng nói vậy, nói các anh này giỏi lắm, đấu tranh đến cái lúc nào đó các anh già các anh chết rồi thôi thì cũng chả ai đấu tranh nữa đâu. Nhưng mà so với bây giờ tôi nhìn thấy tình hình nó khác. Bây giờ mình nhìn thấy có những cái lứa trẻ tiếp nối nhau sau chúng tôi, có những cái có cái lứa là gần hơn rồi đến xa hơn dần. Chẳng hạn những cái thế hệ như là càng ngày càng về sau này, những cái trẻ này thì tôi tin rằng dù sao đi nữa, nếu mà chúng tôi bây giờ có không còn trên sống nữa thì cũng còn có người tiếp nối cái việc đó. Cái đó là một cái điều đáng mừng mà tôi cũng hy vọng là, bởi vì cứ đến tháng 4 thì lại chúng ta lại nhắc đến cái cuộc chiến tranh rồi cái chuyện chia ly. Nói thêm với anh là trong gia đình tôi cũng có nhiều cái điều cũng không, cái bi kịch mà hồi nãy anh nói là cũng tôi thì rất hiểu nè. Bởi vì trong số các em của tôi là có 3 em là phải đi vượt biên, tức là 2 vợ chồng, một cô em gái và một người em út là phải đi vượt biên anh. Tức là ra đi mà có thể mất xác ở trên biển. Cho nên tôi rất hiểu cái điều đó, không kể bạn bè mà riêng trong gia đình thôi. Mẹ tôi thì là một người, từ một người làm ăn nhỏ rồi dần dần lớn là làm ăn giàu có lên, trùng một cái sau 75 thì coi như mẹ tôi mất toàn bộ tài sản. Và cũng vì vậy rồi sau cái chết của đứa em gái tôi năm 79 thì bà buồn, và bà qua đời vào năm 81, lúc đó bà mới có 64 tuổi ta thôi, 64 tuổi âm lịch đó này. Bà không kịp đi qua ra nước ngoài mà bà bị bệnh và mất ngay tại Việt Nam. Coi như cả một cuộc đời mình làm nên một cái của cải do mình làm ra, rồi tự nhiên không biết vì cái lý do gì mà do cái cải tạo tư sản này nè, coi như bà mất sạch 100%. Thế thì anh hình dung có thể nói tôi hiểu hết những chuyện đó. Còn cái chuyện mà đi học tập thì trong nhà tôi thì cũng có chú em rể là đi học tập, rồi là bạn bè tôi thì cũng có đi học tập nhiều lắm, rồi tôi biết cái chuyện đó này. Cho nên cái chuyện này có lẽ là chúng ta sẽ dành vào một cái dịp khác. Tôi chỉ có cái là nếu như có người Việt nào mà chú ý nghe cái đài này thì tôi chỉ mong muốn có một điều là tất nhiên chúng ta còn sống và chúng ta còn hy vọng. Và tôi nghĩ rằng là như hồi nãy tôi đã nói đó, thì trong những cái năm gần đây chúng tôi rất mừng là bởi vì mình nghĩ rằng có lẽ là mình, nếu như mình già mà mình qua đời mà cái đất nước của mình nó chưa được đạt được những cái điều mong muốn, thì mình nghĩ rằng vẫn sẽ có người tiếp nối. Và càng ngày tôi nhìn thấy là cái hy vọng nó càng lớn hơn. Đó là cái mà suy nghĩ của tôi. Chứ còn nói thật với anh thì trong vòng hơn 20 năm qua tôi thì cũng gặp nhiều cái điều cũng rất là mệt. Chúng tôi ở đây có mấy người thôi, mà mỗi người trung bình là có những lúc là cứ một ngày 2-3 người, hoặc là 24 giờ thì 24 giờ có người canh gác chúng tôi thường xuyên. Thì chúng tôi cũng giống như ở người ta hay ví là nói là có người ở trong nhà tù nhỏ mà có người ở trong nhà tù lớn.
Chắc chắn với anh là
cái tâm thì như tôi nghĩ như vậy, tức là cuộc chiến nó qua rồi, nhưng mà bây giờ để giải quyết những vấn đề của cuộc chiến, hoặc là chúng ta nhìn lại và chúng ta có những cái sao rồi tình đối thoại với nhau, chúng tôi nghĩ cái chuyện đó có lẽ cũng không thể giải quyết một sớm một chiều được. Thì đúng hôm nay thì mình nói cái đề tài này nhưng mà nó lại lan man qua cái đề tài khác. Tôi cũng có hy vọng là có một cái dịp nào đó chúng ta lại có nói chuyện với nhau. Nhưng mà đúng là cái tháng này như anh nói là đến cái tháng 4 thì tự nhiên chúng ta lại nghĩ đến một cái cuộc chiến vừa qua, một cuộc chiến kéo dài rất lâu mà nó có người bên này người bên kia. Đó là chưa kể trong gia đình tôi thì cũng có rất nhiều người người chết bên này người chết bên kia.
Thưa anh, thưa anh Mai Thái Lĩnh,
các bạn tất cả những cái thính giả mà có nghe cái chương trình này thì cũng có lẽ vì tôi là một cái người mà sống có cái mối dây cả hai bên, thì tôi nghĩ là cho dù ở bên nào có thể nghe, ít nhất là nghe, có thể nghe tôi nói và cũng có thể hiểu được một phần nào, không biết là có hiểu được hết không, nhưng mà có lẽ hiểu được một phần nào cái suy nghĩ cũng như cái tình cảm của tôi.
Thưa anh Mai Thái Linh, chắc chắn với anh một điều như thế này này, cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, công an ở Hà Nội họ đang ghi băng lại hết tất cả, tôi chắc với anh điều đó. Và thứ hai nữa là công an Hoàng,
bởi vì
không sao cả.
Nó thường ngày tôi cũng biết
thì
không sao đâu.
À, công an Hoàng họ cũng
đang tôi quen rồi. Dạ.
Có thể sáng mai á có người đến uống cà phê với anh đi, nhưng mà thưa tôi anh vừa với tâm tình.
Không, anh cứ tin đi, bởi vì tôi nghĩ rằng bây giờ thật ra cũng trong ngành công an mà nói ở ngay địa phương thì học trò tôi thiếu gì này.
Dạ. Dạ.
Mà tôi nghĩ rằng tôi cũng nói thì điều này, nếu như bất cứ một người nào dù là công an, dù là đang còn đảng viên hay dù cả là đi chức, nếu họ còn là người Việt Nam, họ nghe thì họ cũng phải hiểu điều tôi nói. Bởi vì tôi nghĩ rằng là tôi nói với tư cách một người Việt Nam, thì bất cứ một người nào là người Việt Nam và đừng có suy nghĩ theo một cái nhận thức nào đó riêng biệt thì cũng có thể hiểu được. Đó, tôi cũng không ngại.
Tôi nhận ra được cái điều này anh Mai Thái Lĩnh này, anh đã nhìn thấy giữa hai cái sự chân thật, một cái sự chân thật của anh trước năm 1975 và sau năm 1975 là chúng ta có cái sự chân tình anh ạ. Anh và tôi chúng ta hiểu được cả ba cái điều này. Lịch sử là chính trị của ngày hôm qua và chính trị là lịch sử đang xảy ra ngày hôm nay. Anh đã học lịch sử Việt Nam cũng như tôi cũng đã học, cũng đã đọc lịch sử Việt Nam. Cái nhục mất nước, tụt hậu của dân tộc Đại Việt ở thế kỷ 19 phát xuất từ nhiều yếu tố lịch sử khác nhau anh ạ. Nhưng sự lựa chọn mô hình phát triển đất nước, sự ỷ dốc vào Thanh Triều Trung Hoa trên mặt trận ngoại giao cũng như văn hóa, cùng với chính sách bế quan tòa quảng và sự tin tưởng mù quáng vào giáo điều Thanh Nho ở giai đoạn phá sản của nó, bất chấp những điều điều trần của canh tân của các sĩ phu tiến bộ thời đó, là những yếu tố quyết định làm cho mất nước, mất cơ hội phát triển và đã trở thành suy nhược, rồi đưa đất nước đến vòng nô lệ. Thưa anh, nơi anh ở, nơi tôi ở, bây giờ chúng ta đang ở cái cuộc cờ chính trị ngày hôm nay thế kỷ 21, tôi nghĩ nó cũng đang giống như thế kỷ 19 anh ạ. Có một lời cầu nguyện tôi nghĩ anh biết, anh đã đọc, nổi tiếng ở bên Hoa Kỳ này, và tôi xin nhắc lại là: Lạy Chúa, xin cho con lòng bình tĩnh, sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, lòng dũng cảm để thay đổi những điều con có thể thay đổi, và sự khôn ngoan để biết điều khác biệt, để biết sự khác biệt. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn anh Mai Thái Lĩnh rất là nhiều. Bây giờ đã khuya ở bên Đà Lạt rồi, Đà Lạt mơ. Chúng tôi cầu chúc anh và gia đình một đêm thật an lành, và những ngày sắp tới trong những ngày chúng ta chưa gặp lại rất là hạnh phúc. Thưa anh, chúng tôi cũng xin thay mặt anh em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây cảm ơn đến anh Thiên Tính, cô Quỳnh Như của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Mía Lau của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Hoàng Vinh, YouTube Cali, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến đưa chương trình này đi toàn cầu. Trong tâm tình con lạc cháu hồng khắp bốn phương trời, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc cho đến lần gặp tới. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt nhà giáo Mai Thái Lĩnh.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Mai Thái Lĩnh rất nhiều. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Dạ vâng, và Thiên Tính cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các nhà bảo trợ, đó là anh David Nhân Trần và công ty Thế Vụ Tiểu Bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và Thế Vụ Tiểu Bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước Sở Thế Vụ Controller Office và Tòa án Thế Vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần Thế Vụ Tiểu Bang tọa lạc tại 1144 North Lano Road, phòng 133 Bridge Jackson, Texas 75081, số điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906.